Và chính hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 1998, chúng ta đang ở tại Bình Đường Chuyển Hóa, ở Sơn Thượng, trong buổi vấn đáp. Quý vị vừa đã đưa lên một số câu hỏi và đã hỏi trực tiếp một số các câu hỏi. Bây giờ thầy xin trả lời chung cho tất cả. Những câu hỏi về chánh niệm, an trú trong hiện tại. Người hỏi nói rằng cái hiện tại nó ngắn lắm, mình vừa mới để ý tới thì nó đã qua rồi, thì làm sao mà mình có thể an trú trong chánh niệm được, mình sống trong hiện tại được. Câu hỏi đó thì được hỏi là tại vì người hỏi chưa có thực tập. Nếu mà thực tập thì không có hỏi như vậy. Anh thấy trong hiện tại nghĩa là cái thân là cái tâm của mình nó có mặt để mình sống cái thức vô đó cho sâu sắc. Ví dụ như là khi mình ngồi với mình ngồi bản thân, thì mình biết rằng cái cơ hội để mình được đoàn tụ với người bạn thân đó nó hiếm, và vì vậy cho nên mình không có để tâm lo nghĩ đến những chuyện quá khứ, những chuyện tương lai, những cái khó khăn, những cái lo buồn của mình, mà mình đem hết cái tâm và cái thân của mình về đây để có thể đối diện, để có thể sống một cách sâu sắc với người bạn. Và trong giờ phút đó, người bạn là cái đối tượng của chánh niệm của mình. Mình ngồi với người đó 10 phút, 15 phút, 20 phút với tất cả cái thân tâm của mình, sống hết mình với người đó. Cái đó gọi là an trú trong hiện tại. Và nếu mình biết làm cái đó thì mình sẽ không hỏi câu đó nữa. Hay là khi mình được ngồi ăn cơm với là tăng thân. Tăng thân của mình mỗi năm mình chỉ có thể được gặp có một tuần lễ hoặc hai tuần lễ. Và mình có cơ hội ngồi xuống ăn cơm. Xung quanh mình bao bọc bởi tăng thân, những người cùng thực tập cái pháp môn như là mình. Vậy thì trong cái giờ phút đó mà nếu mình buồn, mình giận, mình suy nghĩ tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai thì là mình đánh mất cái cơ hội sống hạnh phúc trong cái không khí của tăng thân. Cho nên sống trong hiện tại nghĩa là buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, trở về mà tiếp xúc với cái đang xảy ra ở trước mặt mình. Thì trong chúng ta có rất nhiều người có khả năng ngồi như vậy, sống như vậy. Và khi ví dụ như chúng ta ăn một cái crème, chúng ta biết rằng cái thời gian ăn crème có thể là 3 phút hay là 5 phút. Thì cầm một cái crème mà ăn cũng vui. Nhưng mà nếu mà mình bị cái giận hờn, cái lo lắng, cái quá khứ, cái tương lai nó đoanh vây, nó cướp giật mình, thì mình không phải là con người tự do. Mình không có mặt trong giây phút hiện tại với cái cây cà rem nó sẽ tủi lắm. Tuy là mình ăn, tuy là mình múc nó, nhưng kỳ thực mình không có thưởng thức được nó một cách sâu sắc. Và vì vậy cho nên mình không có thực sự có mặt. Và do đó cây cà rem nó cũng chỉ là một cái bóng ma thôi. Vậy cho nên ăn một cây cà rem cũng là thiền tập. Mình sống trong hiện tại, mình sống sâu sắc những giờ phút hiện tại hay là không thì mình tự biết. Đó không phải là vấn đề lý thuyết. Còn nói về vấn đề định nghĩa giây phút hiện tại thì nó không cần thiết lắm. Giây phút hiện tại nó ngắn hay là không ngắn, nhưng mà nếu mình biết cái phương pháp an trú thân tâm nhất như thì giây phút hiện tại nó là vĩnh viễn. Nó là vĩnh viễn là tại vì nếu mình có chánh niệm thì tất cả những cái giây phút mà mình sống đều sâu sắc hết và chỉ có hiện tại thôi. Và trong hiện tại, nếu mà mình quán chiếu sâu sắc, mình thấy cả quá khứ, cả tương lai. Tại vì hiện tại làm bằng chất liệu quá khứ. tiếp xúc hiện tại sâu sắc, mình tiếp xúc được quá khứ. Và tiếp xúc hiện tại một cách sâu sắc, mình đã tiếp xúc được tương lai. Có một câu hỏi vừa mới được đặt ra bằng tiếng Anh. People tend to see the world in a very negative way. You describe things in such a positive way. Could you please tell us how you envision our future? Người ta thường thường nhìn cuộc đời một cách rất là tiêu cực. Trong khi đó, thầy lại dạy những cái điều rất là tích cực. Vậy thầy có thể cho chúng con biết thầy thấy cái tương lai của chúng ta như thế nào? Thì trong cái ánh sáng của cái giáo lý Bụt dạy, cái tương lai mình đừng có cần lo tới nó, tại vì lo không có đi tới đâu hết. Cái tương lai mình phải xây dựng bằng cái hiện tại, tại vì tương lai nó chỉ được làm bằng một chất liệu thôi, đó là chất liệu hiện tại. Nếu mà hiện tại lành mạnh tốt đẹp thì thế nào chắc chắn cái tương lai cũng sẽ lành mạnh tốt đẹp. Cho nên cái cách mà lo cho tương lai hay nhất đó, tức là giữ lấy cái hiện tại với tất cả cái trái tim, cái khối óc và cái khả năng của mình. Bởi vì vậy cho nên mình không có nên làm thầy bói ngồi đó để tưởng tượng rằng tương lai như thế này, như thế kia. Mình đem hết tất cả tâm lực của mình để mình xây dựng hiện tại. Nếu mình trong hiện tại, mình có sự vững chãi, có sự thảnh thơi, có sự thương yêu, có sự hiểu biết, thì hiện tại nó đã có hạnh phúc rồi. Và tương lai sẽ làm bằng chất liệu hiện tại đó, nó sẽ tốt đẹp. Và vì vậy cho nên nhìn vào hiện tại, mình có thể biết tương lai như thế nào rồi. Không có cần phải đi làm thầy bói. Nếu mà hiện tại không có hạnh phúc lắm, thì mình biết rằng tương lai nó cũng chỉ như vậy thôi, không thể nào khá hơn đâu. Cho nên xử lý hiện tại bằng tất cả trái tim và khối óc của mình, đó là cái giáo lý căn bản của Phật dạy. Bây giờ đến câu hỏi về vấn đề làm xã hội, tại vì trong chúng ta có nhiều trái tim rất tốt đẹp, có thể rung động trước những cái khổ đau của đồng loại, của đồng bào, của đồng loại và những khổ đau của các loài khác nữa. Ngay cả cái loài động vật, cầm thú, cây cỏ và đất đá mình cũng có thương nữa. Thì trước cái sự đau khổ của những cái loài đó, trái tim mình rung động và mình muốn làm một cái gì để có thể làm vơi bớt nỗi khổ của những người đó và của những sinh vật đó. Cái đó gọi là lòng bi, lòng từ bi, rất tốt. Nhưng mà khi mình đi tới những cái nước khổ đau, mình thấy những cái khổ đau đó nhiều quá. Và mình có khi mình thấy cái khổ đau nhiều quá nó làm cho mình ngập lụt. Và mình cũng lây cái khổ đau của những người kia. Và khi mình bị lây những khổ đau của người kia, mang những cái nỗi khổ đau trong lòng rồi, thì mình cũng có thể nào đi xa được. Nghĩa là không có thể tiếp tục được lâu dài. Mình sẽ bị nửa đường thối lui, gọi là burn out hay break down. Và vì vậy cho nên nếu cố gắng tiếp tục thì nó có hại cho mình và có hại cho những người mình muốn thương, muốn giúp nữa. Tại vì nếu mà mình ngã khuỵu xuống thì ai sẽ tiếp tục công việc để giúp họ. Cho nên mình phải giữ lấy cái thân của mình. Mà muốn giữ cái thân của mình thì phải biết tu tập, phải biết cái khả năng của mình. Có những người không có biết khả năng của mình. Khả năng mình có 5 phần nhưng mình tưởng mình có thể làm được 15 phần. Vì vậy cho nên gồng mình ráng sức và chỉ trong một thời gian ngắn thì mình ngã khuỵu. Not knowing one's limit, đó là cái vấn đề. Không có biết khả năng của mình. Mình chỉ có thể làm được trong cái khả năng của mình thôi. Mình đừng có gồng lắm, đừng có cố gắng ngoài khả năng của mình. Tại vì làm như vậy thì trong một tương lai gần mình sẽ ngã khuỵu, mình sẽ không có thể giữ được cái sức khỏe, hình chất và tâm hồn. Và do đó cho nên mình không có thể giúp được ai được, không có giúp ai được cả. Và những người đó họ sẽ tiếp tục khổ đau. Cho nên vấn đề tu học là rất quan trọng. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh thứ hai á, là mình đừng có tưởng những cái thiếu thốn về vật chất á, là cái nguyên do duy nhất của khổ đau. Mình đừng có tưởng rằng là tại các nước chậm tiến người ta mới đau khổ. Mình phải nhìn ngay trong cái đất nước mà gọi là tiền tiến, như là nước Mỹ hay nước Pháp hay nước Anh, thì mình thấy cái chất liệu và cái chất lượng khổ đau của các nước đó cũng rất lớn. Ở Á Châu, ở các nước nghèo đói, mình thấy có những gia đình rất nghèo, không có trương mục tiết kiệm ở trong ngân hàng, không có xe hơi, không có tủ lạnh, không có bảo hiểm xã hội, ăn bữa no bữa đói. Nhưng mà họ không đến nỗi đau khổ bằng những cái nhà giàu ở bên này. Những nhà giàu bên này có thể là gia đình nó tan nát, và những đứa con lớn lên nó thành ra ma đói hết. Và vì vậy cho nên đừng có nhìn một cách cạn cợt và chỉ nghĩ rằng chỉ có những cái nước chậm phát triển về kinh tế mới là có sự khổ đau. Sự khổ đau nó có ngay ở bên ông hàng xóm, trong thành phố New York, trong thành phố Boston, hay là trong thành phố Paris. Cái sự khổ đau của người Tây Phương cũng lớn lao vô cùng. Và cái số lượng những gia đình tan nát, con cái lớn lên giận cha, giận mẹ, sử dụng ma túy phá hủy cuộc đời của mình rất nhiều khắp nơi. Và những đau khổ của Tây Phương, nếu mình nhìn thấy được thì mình thấy nó lớn lao còn hơn những đau khổ của các nước tiền tiến. Và vì vậy cho nên cái mà mình gọi là Engage Buddhism, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời, là một con đường cho những người Phật tử. Đạo Phật đi vào cuộc đời tức là đem đạo Phật vào trong đời sống gia đình, vào trong đời sống xã hội, để làm vơi bớt nỗi khổ của những người đang sống trong xã hội. Mà đạo Phật là gì? Đạo Phật là chất liệu của sự tỉnh thức, chất liệu của lòng thương yêu, chất liệu của sự hiểu biết. Và nếu mà mình đem được chất liệu đó vào trong đời sống cá nhân, vào trong đời sống gia đình, vào trong đời sống xã hội, mình có thể làm bớt đi, vơi bớt đi rất nhiều đau khổ. Mình không cần phải đem tiền tới, mình không cần phải đem thuốc tới, mình không cần phải đem những cái tài năng đặc biệt như là tài năng của y khoa, hay là của kiến trúc, hay là của tổ chức xã hội. Tại vì trên thế gian có rất nhiều người làm việc xã hội, social work, có nhiều người làm việc từ thiện, charity work, rất nhiều. Nhưng mà trong thế gian, cái số người mà đi vào đời bằng cái giáo lý của đạo Bụt để có thể giúp được cho con người chuyển hóa, bớt khổ đau, bớt hận thù, giúp cho những gia đình thiết lập lại sự truyền thông, thương yêu nhau, chấp nhận lẫn nhau, đi vào trong xã hội để giúp cho những cái nhóm người này đừng có thù hận và chống đối những nhóm người khác, quốc gia này đừng có thù hận và chống đối quốc gia khác. Đó là công việc của người Phật tử, và đó là chất liệu của sự tu học, chất liệu của sự của chánh niệm. Mỗi khi mà thầy tổ chức một khóa tu tại Đức hay là tại Hoa Kỳ hay là tại Pháp, thì hàng trăm người, có khi hàng ngàn người tới tham dự. Và trong suốt một thời gian 5 ngày, 7 ngày hay là 21 ngày, người ta tu tập, người ta chuyển hóa. Rồi có hàng trăm người quỳ xuống để tiếp nhận năm giới. Và mình biết rằng khi những người đó họ tiếp nhận năm giới về nhà thực tập, thì họ sẽ đem cái nghệ thuật về là lắng nghe, ái ngữ, tập hiểu biết, tập thương yêu. Và cái đó về nó chuyển hóa cái khổ đau ở trong gia đình của họ và trong xã hội của họ. Có nhiều người sau một khóa tu 7 ngày hay là 10 ngày hay là 21 ngày thấy chuyển hóa và trở thành một người khác, có niềm tin ở tương lai, có thể về gia đình mình mà thiết lập lại được cái sự truyền thông với người vợ của mình, với người con trai của mình, với người con gái của mình, với cha mình, với mẹ mình, và xây dựng ra được cái hạnh phúc của gia đình. Thì đó chính là chất liệu của hiểu biết của thương yêu, nó phát xuất ra từ cái sự thực tập và đạo Bụt. Những người đó trong khóa tu cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và khi về tới gia đình đem những chất liệu mà mình đã thu thập được để áp dụng trong gia đình. Có nhiều em bé báo cáo với sư ông là các em tới đây giống như tới thiên đường, là tại vì bố mẹ của các em ở nhà rất là khắt khe, rất là khó chịu, luôn luôn la mắng và trừng phạt, và nó dùng chữ brutal, tức là bạo động, dữ dằn. Nhưng mà tới đây không biết tại sao mà ba má lại rất dễ thương. Ba má dễ thương tại vì ba má được đặt vào trong một cái môi trường dễ thương, có sự tu tập, và xung quanh những ba má khác rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, cho nên ba má cũng được chuyển đổi. Mà các em thấy ba má chuyển đổi như vậy, các em rất là sung sướng. Các em rất sung sướng, nét mặt tươi và hớn hở, thì tự nhiên ba má cũng được hướng theo. Thì ở như vậy một tuần hay là hai tuần hay là ba tuần, thì trong lòng mỗi người những cái khổ đau, những chất liệu khổ đau nó vơi bớt rất nhiều, và đã học được cái phương pháp làm mới, phương pháp lại, phương pháp chuyển hóa, phương pháp thở, phương pháp đi, đem về nhà mà thực tập, mà xây dựng lại cái hạnh phúc gia đình. Thì đó là công việc xã hội, đó là công việc từ thiện, mà còn quan trọng hơn cả công việc xã hội và từ thiện nữa. Tại vì những công việc xã hội từ thiện nó chỉ nhắm về phương diện vật chất, mà trong khi đó chúng ta biết rằng những khổ đau do gây ra, do cái sự vùng dại, do cái sự giận hờn, do sự thiếu truyền thông, do sự hận thù, nó rất lớn, nó lớn bằng trăm bằng ngàn những khổ đau về vật chất. Và vì vậy cho nên cái người tu có thể giúp cho người ta bớt khổ rất nhiều. Khi mà 300 người, 400 người quỳ xuống để chấp nhận năm giới, nguyện đem về để thực tập trong gia đình mình, thì mình biết rằng đó là những năng lượng rất lớn. Và mình mừng cho những người đó, mình mừng cho cái gia đình của những người đó. Và khi mà mình cho họ, cho người nghèo 1 kg gạo hay là 1 hộp thuốc, mà mình nghĩ rằng mình đã làm được chuyện từ thiện, chuyện xã hội. Nhưng mà khi mà mình có thể làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của một người và trao truyền cho người đó phương pháp sống thanh thản, hạnh phúc, nhẹ nhàng, cởi mở với một người thân, cái đó cũng sự trao truyền. Nó không có thấy được bằng vật chất, nhưng mà nó rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên bất cứ một sư cô nào, một sư chú nào, hay là một người Phật tử nào thực tập sâu sắc cái giáo lý hiểu biết và thương yêu của Đạo Phật cũng là một người đang làm việc xã hội. Tuy rằng không có cầm cái ống nghe hay là cái ống chích hay là 1 kg gạo hay là 1 hộp thuốc trong tay, nhưng mà chính những người đó đang đem tới rất nhiều hạnh phúc cho những người khác. Khi mình mới đi tu, mà mình mới đi tu 1 năm thôi, nhưng mà mình đã được học cái phương pháp đi, đứng, nói, cười, thở, làm việc và tiếp xúc trong chánh niệm. Thì ngay cái khi mà mình đi, đứng, nói, cười, thở, làm việc trong chánh niệm là mình đã bắt đầu giúp đời rồi. Tại khi người ta tới, người ta thấy có một sư chú, một sư cô thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái, có lòng từ bi như vậy, thì họ đã thấy bớt khổ rồi. Mình chưa làm gì, nhưng mà chưa làm gì cho họ, chưa thuyết pháp, chưa nói gì hết, chưa làm gì hết, chưa tham vấn cho họ, chưa dạy gì hết, thì họ đã bớt khổ rồi. Và tại vì cái cách sống của mình, cái cách sống chánh niệm của mình, và mình đã bắt đầu thuyết pháp bằng những bước chân của mình, bằng cái cách nói năng của mình, bằng cái nhìn từ bi của mình. Và chỉ nổi trong một vài tháng đầu, một sư cô, một sư chú mới xuất gia đã có thể giúp đời được, thì đó phải coi như là công tác xã hội của mình. Và khi mà mình đi tới phụ tá thầy trong một khóa tu 1.000 người, 1.500 người, thì cái cách đi, đứng, nói, cười, chăm sóc thiền sinh của mình, nó chứng tỏ mình là một người đang làm công tác xã hội rất là quan trọng. Tại vì nếu trong con người của mình mà không có sự thảnh thơi, không có sự an lạc, không có sự chánh niệm, thì mình đâu có gì để hiến tặng cho thế gian. Vì vậy cho nên cái sự thực tập hàng ngày là để đưa vào trong người cái những cái chất liệu thảnh thơi, nhẹ nhàng, hiểu biết, thương yêu đó. Cho nên không thể nói rằng đi tu tức là trốn tránh cuộc đời được. Và cái mục đích của cái sự tu học đó, là để mà chuyển hóa những khổ đau mà mình có ở trong mình. Và trong khi mình chuyển hóa những khổ đau đó, mình có những kinh nghiệm và mình có thể giúp được những người xung quanh mình chuyển hóa những khổ đau. Trước hết là những sư anh, những sư chị của mình sống xung quanh mình, họ còn có một ít khổ đau còn lại, thì mình đã có thể làm cái gì hay là sống như thế nào để có thể giúp người anh, người chị, người em của mình chuyển hóa khổ đau. Rồi trong khi những thiền sinh khác họ tới thì họ cũng mang theo những cái nỗi khổ niềm đau của họ, và mình cùng với sư anh, sư chị, sư em của mình có thể hành xử, mình có thể làm một cái gì để giúp cho họ chuyển hóa những cái khổ đau của họ, để rồi khi họ về nhà họ có thể chuyển hóa được những cái khổ đau của những người thương của họ. Vì vậy cho nên đi tu là một cái sự dấn thân vào cuộc đời, chứ không phải là một cái sự trốn tránh cuộc đời. Buộc vậy, chúng ta không có nên chạy trốn khổ đau. Chúng ta phải ôm khổ đau, nhìn thẳng vào mặt nó, và do cái sự quán chiếu đó vào trong lòng khổ đau mà mình thấy được cái nguyên do đã đưa ra đau khổ, và thấy được những nguyên do đưa ra đau khổ thì mình mới thấy được con đường thoát khỏi khổ đau. Khổ đau là sự thật thứ nhất của tứ diệu đế. Nguyên do của khổ đau là sự thật thứ hai. Mình phải thấy được cái sự thật thứ hai thì mình mới thấy được cái sự thật thực tư, tức là con đường ra khỏi khổ đau. Và khi mà sự thực thứ ba đã thấy được rồi, mà mình đi theo con đường đưa ra khỏi khổ đau rồi, thì mình chứng đạt sự thực thứ tư, tức là sự chấm dứt của khổ đau, nghĩa là sự xuất hiện của hạnh phúc. Đó là giáo lý tứ diệu đế mà Đức Thế Tôn đã dạy trong cái bài pháp thoại đầu tiên của Ngài cho một cái thính chúng 5 người ngày xưa đã từng tu học với Ngài, nhưng mà không có thành công bằng Ngài. Bây giờ mình nghe vài tiếng chuông để nghĩ cho khỏe trước khi thầy nói tiếp. Bây giờ tôi có hỏi là nếu mình muốn đi tu thì mình sẽ làm sao để được tu, mà làm sao cha mẹ có thể chấp nhận được chuyện đó. Câu hỏi này á, mình phải hỏi nhiều sư cô sư chú mới được, tại vì các sư cô sư chú là có những câu trả lời phát xuất từ cái kinh nghiệm của họ, chứ không phải là lý thuyết. Có một điều á mà mình phải biết rõ là nếu cái ý chí xuất gia của mình rất mạnh, khi mình muốn đi tu, mình phải muốn hơn 100% thì mình mới nên đi tu. Còn muốn ít hơn 100% thì đừng có đi tu. Phải muốn cho đến nỗi không đi tu thì chịu không nổi, lúc đó thì mới nên đi tu mà thôi. Còn muốn tới 99% cũng chưa nên đi tu. Đó là lời thầy khuyên. Và khi mình có một cái ý chí rất là mạnh như vậy rồi thì không có trợ lực nào có thể ngăn cấm mình cả, dầu đó là cha mẹ của mình. Thì ngày xưa Thái tử Siddhartha cũng vậy. Thái tử rất muốn đi tu, nhưng mà phụ vương không muốn đi tu. Và phụ vương không phải là chỉ lấy uy quyền của một người cha, lấy uy quyền của một quốc trưởng và dùng luôn cả quân đội để mà cấm Thái tử đi tu. Nhưng mà Thái tử vẫn đi tu như thường, là tại vì Thái tử có một cái chí nguyện đi tu quá lớn lao. Và như vậy không có nghĩa là mình phải chống lại cha mẹ, nhưng mà cái ý chí đó nó cương quyết quá, thành ra mình có thể lay chuyển được lây chuyển được cha mẹ. Và theo cái kinh nghiệm của các thầy các sư cô ở đây ấy, thì ban đầu có thể có sự bất đồng ý và có sự không có hạnh phúc của cha mẹ, nhưng mà thầy nào, sư cô nào, sư chú nào sau đó cũng là hòa giải được và làm cho cha mẹ có hạnh phúc. Không những cha mẹ chấp nhận cái sự chuyển đi tu của mình, mà trái lại sau này cha mẹ còn tới để ở 3 tháng với mình trong tu viện, hay là 1 tháng với mình trong tu viện để cùng tu chung với mình, yêm tờ cho mình. Chuyện này nó là chuyện cơm bữa, nó hay xảy ra. Và vì vậy cho nên mình đi tu cũng là một cái duyên, cũng là một cái duyên cớ, một cái điều kiện để cho cha mẹ có cơ hội được tu học. Và cái người con mà đi xuất gia giống như là một vị đại sứ của gia đình ở trong tu viện. Và vị đại sứ đó liên lạc, là sợi dây liên lạc, là cái gạch nối giữa gia đình của mình với gia đình xuất gia của mình. Người đi tu là có 2 gia đình. Cái gia đình huyết thống của mình còn đó, còn có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, và mình có thêm một gia đình mới là có thầy, có sư anh, sư chị và sư em của mình. Thay vì có một gia đình, mình có 2 gia đình, và mình làm cái gạch nối liên lạc giữa 2 gia đình đó. Gia đình huyết thống thì yêm tờ cho gia đình tâm linh, gia đình xuất gia, và gia đình tâm linh xuất gia thì yêm tờ cho gia đình huyết thống, 2 gia đình yêm tờ cho nhau. Và vì vậy cho nên 2 gia đình đều được thừa hưởng. Nhưng mà tuy là mình muốn đi xuất gia nhưng mà chưa chắc đã được tăng thân cho phép, là tại vì muốn đi xuất gia thì mình phải tới xin ở với tư cách thiền sinh trong vòng 3 tháng. Rồi thì các thầy các sư cô trong cái thời gian 3 tháng đó quan sát xem thử mình có cái căn tu không, và nếu mình xuất gia mình có thể đem lại hạnh phúc cho tăng thân không. Nếu mà mình là một phần tử quá khó khăn thì là tăng thân có thể là chưa cho phép mình xuất gia, mà mình phải đợi, phải tu học thêm cho đến khi nào mình trở thành dễ chịu, biết hòa thuận với những người khác trong tăng thân, thì lúc đó thì tăng thân mới chấp thuận. Và lúc đó thì mình mới biết rằng là đến ngày nào mình mới được làm lễ xuống tóc để xuất gia. Và vì vậy cho nên cái điều kiện là phải có sự tăng thân chấp nhận. Một mình thầy không có quyền quyết định, ở đây là vậy. Nếu mình là con trai thì mình phải ở với các thầy các sư chú, nếu mình là con gái thì mình phải ở với các sư cô. Và trong cái thời gian tập sự đó thì các thầy các sư chú các sư cô quan sát mình và thấy mình có quyết tâm tu học, có sự tiến bộ trong vòng 3 tháng đó, mà khi mình trở thành ra một người, một phần tử của đoàn thể xuất gia, thì mình có thể đóng góp được cho cái hạnh phúc của xuất gia bằng cái sự tu học hòa điều của mình, thì chắc chắn mình sẽ được chấp thuận. Và khi mình được chấp thuận rồi thì mình sẽ biết ngày xuất gia của mình, và mình có thể viết thơ mời các bạn của mình, bố mẹ của mình tới tham dự cái lễ xuất gia của mình. Tại lễ xuất gia rất là quan trọng, nó giống như là cái đám cưới của mình rồi. Và mình cũng có thể mời cái người yêu cũ của mình tới để tham dự nữa. Có một sư cô đã mời người đã mời người con trai, người yêu cũ của mình tới dự lễ xuất gia của mình, và nhờ anh chở mình tới cái ngày đi tập sự. Thành ra cái gì cũng được hết, và mình có thể giúp người đó. Đi tu không có nghĩa là mình không có thương nữa, đi tu có nghĩa là mình tiếp tục thương, nhưng mà thương với tình thương cao cả hơn. Đi tu không phải là mình hết thương cha mẹ, mình hết thương cái người kia. Đi tu nghĩa là mình tiếp tục thương cha mẹ, tiếp tục thương người kia, nhưng mà thương với một cái trái tim lớn hơn nhiều. Trái tim đó là trái tim của Bụt. Và trái tim và cái tình thương này có thể hướng dẫn được cho những người thương của mình đi vào cái con đường gọi là con đường hướng thượng, con đường giải thoát. Thầy muốn nói thêm một chút về vấn đề xã hội. Nếu mình là một người xuất gia đích thực, mình tu học có chuyển hóa những khổ đau trong mình, đem thêm được nhiều niềm vui trong lòng mình, thì mình có thể tạo ra một cái vòng phải là hàng trăm người, mà hàng ngàn người, hàng chục ngàn người ở trên thế giới, và cùng làm việc với mình có rất